Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 160 với đề tài Sự Cao Trọng Thật, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 23 từ câu 8 đến câu 12. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 23 từ câu 8 đến câu 12. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng Christ. Song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa Giê-xu dạy đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, đừng gọi người nào ở thế gian bằng cha và cũng đừng để ai gọi mình là chủ? Bạn suy nghĩ gì về lời dạy của Chúa, các ngươi hết thảy đều là anh em? Câu hỏi thứ hai: Chúa Giê-xu dạy gì về sự cao trọng? Thế nào là người cao trọng thật trong Chúa? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao Chúa Giê-xu dạy đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, đừng gọi người nào ở thế gian bằng cha và cũng đừng để ai gọi mình là chủ? Bạn suy nghĩ gì về lời dạy của Chúa, các ngươi hết thảy đều là anh em? Chúa Giê-xu đã vạch trần nếp sống đạo đức giả của giới lãnh đạo tôn giáo Do Thái là các thầy thông giáo và người Pharisee. Họ dùng những sự giả hình bề ngoài như xủ cái tua áo cho dài, đeo cái thẻ bài bằng da, thái độ làm bộ cung kính, đạo mạo ở những nơi đông người, tự tôn mình là quan trọng nên thích ăn trên ngồi trước, và đòi hỏi người khác phải tôn trọng, phải chào hỏi mình và gọi mình bằng thầy, tức Rabbi. Do Chúa đang phán với đoàn dân đông và cho môn đồ theo câu 1, vì thế Ngài dạy họ rằng: các con đừng để cho ai gọi mình bằng thầy hay bằng chủ. Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha, vì các con chỉ có một thầy, một cha và một chủ mà thôi. Trước hết Chúa dạy: nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy và các ngươi hết thảy đều là anh em, theo câu 8. Thầy ở đây là Rabbi, danh hiệu chỉ về một giáo sư. Đây là một danh xưng tôn trọng mà người Do Thái dành cho những người thầy dạy dỗ về phương diện thuộc linh. Và chúng ta cũng thấy nhiều lần người Do Thái dành danh hiệu này cho Chúa Giê-xu. Thế nhưng ở đây, trong bối cảnh Chúa đang vạch trần nếp sống giả hình của những người đạo đức giả, trong câu 7 Chúa lên án các thầy dạy luật và người Pharisee rằng: họ muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Nên Chúa dạy môn đồ và dân chúng đừng thèm muốn danh hiệu thầy như những người đó, vì tất cả mọi người trước mắt Chúa đều là anh chị em với nhau. Trong hội thánh, Chúa cho có nhiều chức việc khác nhau. Chúa dùng mỗi người một công việc với mục đích để gây dựng thân thể Chúa, như trong thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 11 đến câu 13. Lời Chúa dạy rằng: ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thải điều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân được tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ. Do công việc của mỗi người khác nhau nên tên gọi chỉ công việc của mỗi người cũng khác nhau, nhưng tất cả đều có một địa vị giống nhau, đó là các ngươi hết thảy đều là anh em. Đã là anh em giống nhau, sao lại có thể phân biệt cao thấp, trong khi chúng ta chỉ có một thầy duy nhất mà thôi? Trong câu 9 Chúa dạy: cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là Đấng ở trên trời. Chúng ta biết Elise đã gọi ông Eli bằng cha theo Các Vua thứ nhì chương 2 câu 12, và Phaolô cũng đã ám chỉ ông là cha thuộc linh của Timôthê. Nhưng cả ông Eli và Phaolô đều không bắt mọi người phải gọi mình bằng cha. Trong khi đó, những lãnh đạo tôn giáo Do Thái thích người ta gọi là cha và gần như muốn mọi người phải tôn kính họ hơn tôn kính cha mẹ. Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đều chỉ có một cha là Đấng ở trên trời, nên mọi người đều là con cái Chúa như nhau. Chúa cũng dạy trong câu 10: cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ, vì các ngươi chỉ có một chủ là Đấng Christ. Chủ mang ý nghĩa là người hướng dẫn, lãnh đạo. Đức Chúa Trời đặt các lãnh đạo trong hội thánh, nhưng điều Chúa muốn dạy ở đây là người lãnh đạo có nhiệm vụ dẫn dắt mọi con dân Chúa đến với Chúa, chứ không phải người lãnh đạo muốn làm chủ thay thế cho Đức Chúa Trời và bắt mọi người phải xu hướng về mình. Chúng ta luôn có những sự suy nghĩ sai lầm về sự cao trọng, nên thường có nếp sống giả hình để tìm cầu sự cao trọng. Trong nếp sống giả hình đó, có khi chúng ta tự đóng bục cho mình, bắt người khác phải gọi mình và tôn kính mình bằng những danh xưng chức vụ, hoặc chính mình đóng bục cho người khác leo lên bằng cách tâng bốc người lãnh đạo bằng những danh xưng thật cao vời vợi. Chúng ta thường quên đi địa vị cao quý Chúa ban cho tất cả mọi người là con cái Chúa, và chúng ta là anh chị em thuộc linh với nhau. Còn các danh xưng chức vụ thật ra để chỉ các việc làm khác nhau của mọi người trong công việc Chúa mà thôi. Tất cả chúng ta, dù là mục sư, truyền đạo, giáo hạt trưởng, hội trưởng hay chấp sự, tín hữu, thì đó chỉ là những danh xưng chỉ công việc phải làm khác nhau. Nhưng tất cả chúng ta có một điểm chung giống nhau rất căn bản là anh chị em với nhau. Chúa Giêsu không phản đối việc gọi và tôn trọng nhau bằng những danh xưng, chỉ bổn phận hay chức vụ. Điều Chúa muốn nhắc nhở là chớ nên đeo đuổi và tìm cầu sự cao trọng với nhau núp sau những danh xưng đó. Là con cái Chúa, là anh chị em với nhau, tất cả chúng ta đều bình đẳng trước Chúa và chỉ nên dành sự tôn kính tuyệt đối cho Chúa mà thôi. Câu hỏi thứ hai: Chúa Giêsu dạy gì về sự cao trọng? Thế nào là người cao trọng thật trong Chúa? Sau khi dạy về những sai lầm khi tìm cầu sự cao trọng qua danh xưng, chức vụ, Chúa kết luận về sự cao trọng thật trong Chúa. Ngài phán: song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ các ngươi. Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên, theo câu 11 và câu 12. Khác với ngoài đời, người làm lớn thì lấy quyền thế cai trị, muốn được mọi người phải tôn trọng mình và luôn đòi hỏi phải được ăn trên, ngồi trước. Nhưng người cao trọng thật trong Chúa thì ngược lại. Ai muốn làm lãnh đạo thì phải làm đầy tớ phục vụ người khác. Sự cao trọng thật không dành cho người tự tôn mình lên, nhưng dành cho người tự hạ mình xuống. Vì ai tôn mình lên thì Chúa sẽ hạ người đó xuống, còn ai tự hạ mình xuống thì Chúa sẽ cất họ lên và tôn quý họ, như lời Chúa đã phán trước đó trong Phúc Âm Giăng chương 12 câu 26: nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Sự cao trọng thật do Chúa ban chứ không phải do mình tự tạo ra. Ước muốn có những danh xưng phô trương, bày tỏ quyền thế để được nổi bật và được người ta chú ý đến mình, ca ngợi mình là đi lạc khỏi con đường giá trị thật của nước thiên đàng. Tiến bước trên con đường đến thiên đàng và giúp người khác đến thiên đàng là những người hạ mình, lu mờ để cho ai nấy chỉ nhìn thấy Đức Chúa Trời mà hướng về Ngài và chúc tụng Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng đã dạy hãy sống như vậy thì Chúa sẽ cất chúng ta lên. Vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên, theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 6. Là người phục vụ Chúa, chúng ta không thể áp dụng tiêu chuẩn cao trọng của thế gian vào trong hội thánh được, vì hội thánh phải được áp dụng tiêu chuẩn của nước trời. Chúa Giê-xu dạy người cao trọng thật trong Chúa không phải là người có quyền cao chức trọng, nhưng là người có tinh thần xả thân phục vụ và giúp đỡ người khác như một tôi tớ. Để có tinh thần phục vụ đúng đắn trong hội thánh, người phục vụ cần phải ý thức được nhu cầu của người khác, khác nào người đầy tớ luôn chú tâm tìm hiểu nhu cầu của chủ mình để phục vụ vậy. Chúa Giê-xu vốn có hình Đức Chúa Trời, song Ngài đã tự hạ mình xuống, lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người. Ngài đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống Ngài làm giá chuộc cho nhiều người. Vì vậy, người phục vụ trong Chúa không thể chỉ chăm chỉ vào lợi của bản thân, mà phải ưu tiên chăm vào lợi của anh chị em mình đang phục vụ. Khi chúng ta phục vụ bằng chính tinh thần Chúa dạy và theo gương Chúa, thì Ngài hứa sẽ nhắc chúng ta lên, ban cho chúng ta sự cao trọng thật trong Chúa. Nếu chúng ta tự tìm sự cao trọng từ con người, từ chức vụ hay danh xưng thì sẽ mất phần thưởng trong nước trời, vì sự cao trọng thật đến từ Chúa chứ không phải đến từ con người. Ngày nay mỗi chúng ta cùng nhau phục vụ Chúa trong hội thánh, mỗi người dù đang ở trong vai trò trách nhiệm nào cũng cần phải sống trong tinh thần, chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường coi người khác như tôn trọng hơn mình, theo Philip chương 2 câu 3. Vì vậy, có thái độ tự tôn, tìm cầu sự cao trọng từ con người, hoặc ngược lại, khúm núm, nhu nhược trước những người có chức vụ, tất cả đều không đúng với lời Chúa dạy. Mỗi người với trách nhiệm Chúa giao, cần chung tay góp sức, cùng nhau phục vụ Chúa và phục vụ nhau trong tinh thần anh chị em một cha, để tất cả chúng ta đều quy vinh hiển về cho Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 8 đến câu 12 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 161 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.